Đây là Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA, phát thanh từ thủ đô Washington. Khánh An và Ban Việt Ngữ xin kính chào quý thính giả. Mời quý vị đến với chương trình lúc 10 giờ tối giờ Việt Nam, tức là 11 giờ sáng giờ Washington, thứ Sáu ngày 21 tháng 3 năm 2014. Để mở đầu chương trình tối nay, Hoài Hương sẽ lược thuật một số tin quan trọng trong ngày.
Taliban tấn công một khách sạn sang trọng ở thủ đô Kabul, giết chết 9 thường dân. Nam Triều Tiên chấp thuận đề nghị của Washington họp tay ba với Tổng thống Mỹ và Thủ tướng Nhật. Tòa án Hiến pháp Thái Lan hủy bỏ kết quả cuộc tổng tuyển cử tháng trước.
Ngoài những tin tức trên, chúng tôi sẽ có bài tường thuật về việc Trung Quốc sẽ phái 5 chiếc tàu và ít nhất là 3 máy bay đến vùng Nam Ấn Độ Dương để hỗ trợ trong cuộc tìm kiếm chiếc máy bay của hãng hàng không Malaysia bị mất tích. Trong khi đó, Thủ tướng Australia Tony Abbott nói Australia đang tận dụng mọi thứ có thể được vào cuộc tìm kiếm.
Now, it could just be a container that's fallen off a ship. We just don't know. But we owe it.
Và trong phần tin Việt Nam, tin mới nhất cho hay, đại diện các sứ quán nước ngoài tham dự buổi thảo luận của mạng lưới blogger Việt Nam về quyền tự do đi lại. Mời quý vị theo dõi chi tiết trong phần tin liên quan đến Việt Nam. Sau phần tin thế giới là chuyên mục thể thao do Tấn Chương phụ trách và sau đó là tạp chí Thanh Niên do Trà My thực hiện. Kế tiếp là bài xã luận phản ánh quan điểm chính thức của chính phủ Hoa Kỳ. Và cuối chương trình là phần tin tóm lược, cập nhật các tin mới nhất. Mời quý thính giả chờ nghe. Sau đây, xin mời quý thính giả theo dõi phần tin thế giới với đầy đủ chi tiết của đài VOA. Thưa quý vị, Trung Quốc sẽ phái 5 chiếc tàu và ít nhất 3 máy bay đến vùng Nam Ấn Độ Dương để hỗ trợ trong cuộc tìm kiếm chiếc máy bay của hãng hàng không Malaysia bị mất tích. Nhưng ngay trong khi số tàu bè tập trung ngày càng nhiều vào một khu vực mà các mảnh vụn đã được nhìn thấy qua hình ảnh chụp bằng vệ tinh, thì có sự quan ngại rằng những vật thể đó nay đã có thể chìm xuống nước, gây khó khăn cho hộ nỗ lực tìm kiếm. Từ Bắc Kinh, thông tín viên VOA Bill Eyde ghi nhận chi tiết trong bài tường thuật do Tấn Chương trình bày.
Phó Thủ tướng Australia cho hay, cuộc tìm kiếm quốc tế để xác định vị trí các vật thể chụp được hồi đầu tuần này bằng vệ tinh ở Nam Ấn Độ Dương vẫn chưa phát hiện được điều gì. Ông Warren Tours nói với các phóng viên ở Perth hôm nay rằng có thể có một vật gì đó nổi lên mặt biển cách đây lâu rồi. Nay có thể không còn nổi lên và có thể đã chìm xuống đáy Ấn Độ Dương. Hình ảnh vệ tinh chụp vào ngày 16 tháng 3. Các giới chức Úc nói ba chiếc máy bay P-3 Orion của không lực Australia, chiếc B-8 Poseidon của Hải quân Hoa Kỳ và một máy bay phản lực tầm xa của tư nhân chở các nhân viên điều tra của Thẩm quyền An ninh Hàng hải Australia tham gia vào nỗ lực tìm kiếm hôm nay. Các máy bay đang bay các chiều dài từ Perth tới nơi mà các vật thể được cho là được tìm thấy, cách bờ hơn 2.000 km. Ông John Young là Tổng Giám đốc Thẩm quyền An ninh Hàng hải Australia, nói nhân viên tìm kiếm đã thay đổi chiến thuật sau khi các máy phát hiện bằng radar không tìm ra được gì trong ngày hôm qua.
Chúng ta đã định lại kế hoạch tìm kiếm bằng mắt để phi cơ bay tương đối thấp với các chuyên viên quan sát có kỹ năng và kinh nghiệm rất cao nhìn ra ngoài cửa sổ máy bay để tìm cách nhìn thấy các vật thể. Về bản chất, đó có nghĩa là máy bay được đặt gần nhau hơn. Và chúng ta sẽ cần thêm máy bay để thực hiện một cuộc tìm kiếm thuộc loại đó.
Giới hữu trách Malaysia cho hay 3 máy bay Trung Quốc và 2 chiếc máy bay tìm kiếm P-3 Orion của Nhật Bản đang trực chỉ về phía khu vực tìm kiếm hành lang phía Nam. Bộ trưởng Giao thông Malaysia Hisamuddin Hossein cũng nói với các phóng viên ở Kuala Lumpur rằng Anh Quốc sẽ gửi tàu thăm dò HMS Eagle tới Nam Ấn Độ Dương. Ông cho hay các giới chức Malaysia dự trù yêu cầu Bộ trưởng Quốc phòng Hoa Kỳ cung cấp thêm các nguồn lực tìm kiếm chuyên môn, kể cả các phương tiện di chuyển điều khiển từ xa để cứu hộ dưới nước. Australia đã dẫn đầu trong cuộc tìm kiếm chiếc máy bay trong Ấn Độ Dương. Thủ tướng Australia Tony Abbott nói Australia đang tận dụng mọi thứ có thể có được vào cuộc tìm kiếm.
Này nó có thể chỉ là một cái vỏ hộp vứt ra từ một chiếc tàu. Chúng ta không thể biết được, nhưng chúng ta có nghĩa vụ đối với gia đình và bạn bè và thân quyến của gần 240 người trên chuyến bay MH370 phải làm tất cả gì có thể được để tìm cách giải quyết điều cho đến nay vẫn là một bài toán lạ thường.
Trung Quốc cho hay có hai đoàn tàu ở cách khu vực tìm kiếm khoảng 4 đến 8.000 km. Tân Hoa Xã nói hải quân đã ra lệnh cho những chiếc tàu này điều chỉnh trọng tâm tìm kiếm và tiến về khu vực trong khi tiếp tục cuộc tìm kiếm dọc đường. Bản tin nói tàu phá băng Tuyết Long của Trung Quốc cũng tham gia cuộc tìm kiếm phát xuất từ Perth. Chưa rõ việc phái những chiếc tàu này đến khu vực sẽ đem lại hiệu quả như thế nào. Hồi đầu tuần này, Hải quân Mỹ đã triệu hồi tàu USS Kidd và hai chiếc trực thăng Seahawk MH-60R. Các giới chức nói, với khu vực tìm kiếm mở rộng trong Ấn Độ Dương, các máy bay tối tân thích hợp hơn cho sứ mạng. Cùng lúc với nỗ lực tìm kiếm mở rộng trong hành lang phía Nam, các nỗ lực tiếp tục trong vùng biển Andaman cũng như Kazakhstan, điểm cực Bắc mà người ta cho là máy bay có thể đi tới. Các giới chức Malaysia nói Kazakhstan đã xác nhận rằng họ không tìm thấy dấu vết nào của chuyến bay MH370, nhưng họ nói là họ đang chờ tin tức của giới hữu trách Kazakhstan để cho phép mở cuộc tìm kiếm ở nước này. Tại Bắc Kinh, khả năng các mảnh vụn của máy bay có thể tìm thấy đè nặng lên các gia đình của những người trên chiếc máy bay mất tích. Ra vào phòng hội của khách sạn ở Bắc Kinh, họ có thể xem các cuộc họp báo và được các giới chức hàng không Malaysia tường trình. Nhiều người trông đầy vẻ lo lắng và đau khổ. Trong khi ít người nói chuyện với các phóng viên hôm thứ Sáu, số người đã tỏ ý hy vọng rằng các mảnh vụn rồi ra cũng chỉ là một manh mối sai lạc khác. Nhiều người vẫn còn nuôi hy vọng là chiếc máy bay bị không tạc và người thân của họ có thể còn sống.
Tiếp tục bản tin quốc tế của đài VOA phát thanh trực tuyến từ thủ đô Washington, Tổng thống Nga Vladimir Putin nói, ngay trong lúc này, Nga sẽ không áp dụng các biện pháp chế tài đối với Hoa Kỳ để trả đũa các biện pháp chế tài mà Hoa Kỳ đã áp đặt lên nước Nga về cuộc khủng hoảng ở Ukraine. Loan báo được đưa ra giữa lúc Thượng viện Nga nhất trí biểu quyết hôm nay để sáp nhập Crimea vào lãnh thổ Nga. Hạ viện Nga đã phê chuẩn hiệp định này hôm thứ Năm, chỉ 4 ngày sau khi cư dân Crimea biểu quyết trong cuộc trưng cầu dân ý tách ra khỏi Ukraine và sáp nhập vào Nga. Tổng thư ký Liên Hiệp Quốc Ban Ki-moon hôm nay đã họp với quyền Tổng thống Oleksandr Turchynov và quyền Tổng thống Arseniy Yatsenyuk tại Kiev để thảo luận về việc giải quyết khủng hoảng. Hôm qua, ông Ban đã gặp Tổng thống Putin và Ngoại trưởng Sergei Lavrov của Nga ở Moscow. Ông Ban cho biết là ông đã hối thúc nhà lãnh đạo Nga ngăn chặn mọi sự cố vô tình ngay tại và gần Ukraine có thể gây trầm trọng thêm cho các căng thẳng trong vùng đang có nhiều biến động. Cuộc gặp gỡ giữa Tổng thư ký Liên Hợp Quốc với các nhà lãnh đạo Nga diễn ra cùng ngày với Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Chuck Hagel loan báo là ông được người tương nhiệm là Bộ trưởng Quốc phòng Sergei Shoigu đảm bảo trong một cuộc điện đàm là việc quân đội Nga tập trung đông đảo gần Ukraine không có kế hoạch vượt qua biên giới. Đề đốc John Kirby, phát ngôn viên của Bộ Quốc phòng Mỹ nói là ông yêu cầu Bộ trưởng Shoigu giải thích về ý định của Nga về việc những lực lượng của Nga đã được điều động gần miền đông Ukraine và biên giới phía Nam, và ông nhắc lại lời kêu gọi của ông là Nga cần làm việc tức thì để giảm bớt căng thẳng và phục hồi toàn vẹn lãnh thổ của Ukraine. Vài giờ sau đó, các nhà lập pháp Nga với đa số áp đảo đã bỏ phiếu phê chuẩn hiệp ước sáp nhập Crimea vào Nga. Ngày hôm nay, Thượng viện Nga sẽ bỏ phiếu về hiệp ước này. Trong một tin hàng đầu khác, người phát ngôn của Bộ Nội vụ Afghanistan, ông Sedik Sediki nói rằng 9 người trong số đó có 4 người nước ngoài đã bị giết chết trong một cuộc tấn công vũ trang của phe chủ chiến nhắm vào khách sạn Serena tại thủ đô Kabul hôm thứ Năm. Ông Sediki cho hay là các nạn nhân nước ngoài gồm có 2 người đến từ Bangladesh, 1 người Canada và 1 người Paraguay. Trước đó, ông nói rằng trong số các nạn nhân thiệt mạng có một công dân New Zealand, một người Pakistan và một người Ấn Độ. Trong số các nạn nhân người Afghanistan thì có một phóng viên làm việc cho Pháp Tấn Xã, vợ và 3 con của nhà báo này. Cuộc tấn công diễn ra giữa lúc Afghanistan đang chuẩn bị cho các cuộc bầu cử tổng thống vào ngày 5 tháng 4 sắp tới. Trong 5 ngày qua, các phần tử chủ chiến Taliban đã thực hiện nhiều cuộc tấn công trên khắp lãnh thổ Afghanistan, giết chết khoảng 30 người. Ông Sediki mô tả quang cảnh của cuộc tấn công. Ông nói rằng những tay súng đã tới khách sạn vào Sirena vào khoảng 8 giờ 30 sáng giờ địa phương và sau đó tiến tới nhà hàng ăn của khách sạn. Ông nói ngay sau khi tìm thấy nhà hàng này, họ đã bước vào và nổ súng bừa bãi, nhắm vào những người trong khách sạn. Họ còn nổ súng vào đầu, giết chết hai đứa trẻ có mặt tại đó, và ông cho rằng đây là một hành động khủng bố, vô cùng tàn bạo. Các nhân viên bảo vệ khách sạn đã nổ súng lại, giết chết hai kẻ vũ trang. Còn hai kẻ khác trốn trong một vòng vệ dinh. Các lực lượng an ninh đã tiến vào để bảo đảm an ninh cho khách trọ và cuối cùng vây bắt những tay súng còn lại và bắn chết họ. Kẻ tấn công cuối cùng bị giết vào lúc 11 giờ 30 khuya giờ địa phương. Tất cả bốn kẻ vũ trang đều được cho là những thiếu niên tuổi teen. Phe Taliban đã nhận trách nhiệm về cuộc tấn công này. Nhóm chủ chiến này đã thề sẽ phá hoại kế hoạch tổ chức bầu cử tổng thống vào ngày 5 tháng 4. Một kẻ đánh bom tự sát đã tấn công vào khách sạn Sirena hồi năm 2008, giết chết ít nhất 6 người.
Quay sang châu Á, thưa quý vị, giới hữu trách y tế đã dự trù họp tại thủ đô của Campuchia vào thứ Hai tới, tức ngày 24 tháng 3, để thảo luận về sự gia tăng số ca người nhiễm bệnh cúm gia cầm tại nước này. Nạn nhân mới nhất là một bé gái 2 tuổi qua đời vào ngày 14 tháng 3, nâng số người tử vong được xác nhận trong năm nay thành 4 người. 14 người Campuchia đã chết vào năm ngoái vì dòng cúm gia cầm H5N1, chiếm hơn phân nửa tổng số toàn cầu. Thông tín viên Robert Camico tường trình từ Phnom Penh qua phần trình bày của Hoàng Long.
Tại ngôi chợ Chaba Ampop này, một trong những ngôi chợ lớn nhất ở Phnom Penh, việc mua bán gà vẫn diễn ra tốt đẹp. Bà Li Mei đã làm nghề giết mổ gia cầm từ cả chục năm nay. Bà giết, làm sạch lông và bán khoảng 20 con mỗi ngày. Bà mua chúng từ Prey Vân, một tỉnh nằm giữa Phnom Penh và nước láng giềng Việt Nam, cũng là một điểm nóng của dòng cúm gia cầm H5N1. Nhưng bà Li Mei không quan tâm đến dịch bệnh. Bà nói rằng rất dễ để nói ngay lập tức, thậm chí còn hay hơn cả bác sĩ thú y, là con gà đó có khỏe mạnh hay không. Mọi nơi trong chợ cũng thế. Bà Chum Sofal, người bán cả 100kg chân gà và cánh gà mỗi ngày, lại có ấn tượng sai lầm rằng các loại gia cầm sống thì không mang dịch cúm gia cầm. Bà nói rằng gia cầm bà mua là an toàn, bởi vì chúng còn sống vào thời điểm đó. Bà nói những người mua thịt gà của bà không nên lo lắng, bởi vì bà không bán thịt gà chết. Cả hai người phụ nữ trên đều sai. Gà có thể mang H5N1 trước khi có dấu hiệu biểu hiện ra bên ngoài, trong khi vịt bị nhiễm bệnh thường không cho thấy bất cứ dấu hiệu nào cả. Nguy cơ đối với người là dùng gia cầm bị nhiễm bệnh hay ăn chúng mà không nấu đúng cách. Trong các trường hợp đó, con người có thể nhiễm H5N1. Tỷ lệ tử vong ở người mà xét nghiệm cho thấy là đã bị nhiễm H5N1 là khoảng 60%. Sự thiếu hiểu biết của những người phụ nữ trên không có gì là lạ. Kể từ khi H5N1 lần đầu tiên được phát hiện ra ở gia cầm vào tháng Giêng năm 2004, giới hữu trách và các nhà tài trợ đã cố gắng để giúp mọi người thay đổi thói quen khi sử dụng gia cầm. Nhưng các chuyên gia nói rằng nỗ lực đó phần lớn đã thất bại. Một phần là bởi vì có khoảng 80% trong số 20 triệu gà, vịt ở đất nước này được nuôi gần với con người. Tổ chức Lương nông của Liên Hiệp Quốc, FAO, cho rằng H5N1 là bệnh đặc hữu trong gia cầm của Campuchia. Tuy nhiên, chính quyền lại không trả tiền bồi thường cho những người bị mất gia cầm vì dịch bệnh. Hậu quả là khi gia cầm bị bệnh, xu hướng của những người dân nghèo khổ là hoặc bán chúng đi, hoặc là ăn chúng mà không báo cáo về ổ dịch. Ông Lotfi Alan của tổ chức FAO nói rằng các nỗ lực phòng bệnh phải tập trung vào những biện pháp hơn nữa để bảo đảm việc báo cáo virus sớm.
The virus is here, is circulating. We have to be aware, not...
Virus đang ở đây, đang lưu chuyển. Chúng ta phải cảnh giác, không hoảng sợ. Và chúng ta phải tiếp tục hợp tác chặt chẽ với nhau về khía cạnh con người để xem làm thế nào chúng ta có thể làm tốt hơn để giảm thiểu nguy cơ đối với người và làm thế nào để chúng ta có thể phát hiện sớm virus có nguồn gốc từ gia cầm.
Với 18 ca tử vong do H5N1 trong vòng 15 tháng qua, Campuchia đã báo cáo số liệu thống kê tệ nhất trong tất cả các nước trên thế giới. Hơn một nửa trong số 56 ca tử vong ở Campuchia đã được xác nhận vì nhiễm H5N1 ở người, đã xảy ra kể từ đầu năm ngoái cho đến nay. Mối quan ngại chính của các chuyên gia y tế là H5N1 sẽ biến chủng để truyền từ người sang người. Hầu hết các ca H5N1 ở Campuchia xảy ra ở vùng đông nam của nước này, khu vực có chung biên giới với Việt Nam, mà qua đó gia cầm được nhập lậu mà ít bị kiểm soát. Nhưng trong khi Campuchia báo cáo có hơn 30 ca bệnh ở người kể từ đầu năm 2013, thì Việt Nam báo cáo chỉ có 4 ca. Phát biểu qua Skype, bác sĩ Dennis Carroll, người đứng đầu bộ phận phụ trách về đại dịch cúm và các mối đe dọa mới nổi khác của USAID, một tổ chức phát triển của chính phủ Mỹ, nói rằng điều đó thật khó hiểu bởi vì các biến thể H5N1 là như nhau ở hai bên biên giới.
Dịch tễ học, di truyền học của cả virus và sự thể hiện trong cả gia cầm và người là khá giống nhau, nhưng chúng ta đang thấy một sự chênh lệch rất lớn giữa những gì đang biểu hiện ra ở Campuchia và những gì đang biểu hiện ở phía Việt Nam, mà không có bất cứ sự giải thích rõ ràng nào cả.
Có rất nhiều khả năng về sự gia tăng nhiễm bệnh ở người tại Campuchia. Có thể là việc giám sát và báo cáo tốt hơn, hoặc có thể thực sự có nhiều ca nhiễm bệnh hơn tại đây, hoặc cũng có thể là do sự kết hợp của cả hai lý do trên. Ở giai đoạn này, các chuyên gia chỉ không biết. Đó là lý do tại sao USAID chủ trì cuộc họp vào ngày thứ Hai tới với giới hữu trách của Việt Nam và Campuchia, một phần là để cải thiện việc chia sẻ thông tin và cách ứng phó với dịch. Campuchia đã xây dựng một chương trình giám sát và xét nghiệm H5N1 tốt hơn nhiều, nhưng vẫn chưa có chương trình tiêm chủng cho gia cầm, cũng như kế hoạch bồi thường cho nông dân bị mất gia cầm vì dịch bệnh. Các chuyên gia cho rằng, nếu tình hình trở nên xấu đi, điều đó có lẽ phải thay đổi.
Quý thính giả đang nghe chương trình phát thanh lúc 10 giờ tối của Đài VOA trên Internet. Quý thính giả ở Mỹ và Canada cũng có thể nghe các chương trình phát thanh của chúng tôi qua điện thoại bằng cách gọi số 213-493-0225. Sau đây chúng tôi xin mời quý vị nghe Trà My trình bày phần tin liên quan tới Việt Nam.
Một buổi thảo luận về thực trạng vi phạm quyền tự do đi lại tại Việt Nam diễn ra sáng ngày 20 tháng 3, quy tụ sự tham gia của đại diện các sứ quán nước ngoài. Sự kiện mang tên Công dân bị cấm xuất cảnh vì lý do an ninh nhìn từ quan điểm quốc tế do mạng lưới blogger Việt Nam tổ chức tại thủ đô Hà Nội. Mạng lưới cho biết thành phần tham dự ngoài đại diện ngoại giao từ các sứ quán Đức, Úc, Thụy Điển, Liên hiệp châu Âu, còn có giới truyền thông nước ngoài, các blogger, các nhà hoạt động và các nhân sĩ trí thức có tiếng. Trong số này có tiến sĩ Nguyễn Quang A, nguyên Viện trưởng Viện Nghiên cứu Phát triển IDS và giáo sư Chu Hảo, nguyên Thứ trưởng Bộ Khoa học Công nghệ Việt Nam. Blogger Trịnh Anh Tuấn, một thành viên của mạng lưới blogger Việt Nam cho biết.
Hiện nay thì rất là nhiều thành viên mạng lưới blogger Việt Nam và rất là nhiều người khác bị phía lực lượng an ninh không cho xuất cảnh. Cái nguyện vọng của chúng tôi thì nó là muốn cho mọi người hiểu biết được cái quyền tự do đi lại là một trong những quyền mà rất là quan trọng.
Anh Tuấn nói, ban tổ chức có gửi thư mời đại diện an ninh và cơ quan quản lý xuất nhập cảnh Việt Nam dự buổi thảo luận, nhưng họ không chính thức tham dự, chỉ có các nhân viên an ninh thường phục theo dõi và đứng xung quanh ghi hình sinh hoạt này. Các blogger tố cáo, lệnh cấm xuất cảnh thời gian gần đây liên tục được nhà cầm quyền áp dụng tùy tiện, nhắm vào giới blogger, những nhà hoạt động xã hội, các nhân vật bất đồng chính kiến hay những tiếng nói chỉ trích nhà nước. Các thành viên mạng lưới blogger Việt Nam phản đối việc an ninh viện lý do chung chung vì an ninh quốc gia mà không giải thích những người bị cấm đã vi phạm an ninh quốc gia như thế nào. Và họ, dù không phải đối tượng phạm tội hay bị quản thúc, cũng không được thông báo là thuộc diện bị cấm xuất cảnh cho tới khi bị chặn tại sân bay. Blogger Thành Nguyễn nói, chính sự mơ hồ này đã tạo ra không gian rất lớn cho lực lượng an ninh, hành xử tùy tiện, một khoảng trống về vi phạm nhân quyền, theo lời của anh. Đoạn video được mạng lưới blogger Việt Nam phổ biến trên YouTube cho thấy, tại buổi thảo luận, ông David Skoronski, bí thư thứ hai của Đại sứ quán Australia, đánh giá cao sinh hoạt này. Ông nói đây là cơ hội quan trọng cho chúng tôi hiểu hơn về tình hình nhân quyền Việt Nam. Đại diện ngoại giao của Australia cho biết, chính phủ ông rất quan tâm và không ngừng thúc đẩy nhà nước Việt Nam trong lĩnh vực nhân quyền. Lãnh sự, kiêm tham tán chính trị của Đại sứ quán Đức, ông Felix Watch, nhấn mạnh, bất đồng quan điểm với nhà nước không phải là tội phạm, do đó không thể dẫn tới việc bị cấm xuất cảnh hoặc bị tịch thu hộ chiếu. Một số blogger Việt Nam sang Thụy Sĩ dự báo cáo nhân quyền định kỳ phổ quát UPR của Hà Nội hồi tháng 2 vừa qua, khi trở về bị tịch thu hộ chiếu và cấm xuất cảnh. Trong số này có trường hợp của blogger Peter Lâm Bùi. Tiến sĩ Nguyễn Quang A cho rằng thực trạng này là không thể chấp nhận. Thời gian gần đây, mạng lưới blogger Việt Nam phát động chiến dịch quốc tế vận, phản đối điều luật 258 về lợi dụng quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích nhà nước, đang được áp dụng đối với các nhà báo và các blogger độc lập, thể hiện quan điểm trái với nhà nước. Điều luật này cũng bị giới bảo vệ nhân quyền quốc tế lên án là bao quát, mơ hồ, nhắm bóp nghẹt các quyền tự do tư tưởng của công dân. Mạng lưới kêu gọi nhà nước Việt Nam chấn chỉnh tình trạng vi phạm quyền tự do đi lại của công dân và tôn trọng các nhân quyền căn bản đã cam kết với thế giới trong tư cách là tân thành viên của Hội đồng Nhân quyền Liên Hiệp Quốc. Thông cáo của tổ chức này nhấn mạnh, trước khi có phán quyết của tòa án, mọi công dân đều có quyền tự do đi lại và xuất cảnh. Mạng lưới blogger Việt Nam kêu gọi các tổ chức xã hội dân sự và bảo vệ nhân quyền và Hội đồng Nhân quyền Liên Hiệp Quốc đồng lên tiếng giúp bảo vệ nhân quyền cho người dân Việt Nam, trong đó có quyền tự do đi lại. Việt Nam hôm nay 21 tháng 3 trao quyết định đặc xá, trả tự do cho một nhà bất đồng chính kiến đang kiệt sức vì căn bệnh ung thư giai đoạn cuối. Quyết định đặc xá do Chủ tịch nước Trương Tấn Sang ký ngày 10 tháng 3 được Tòa án Đắk Nông giao cho ông Đinh Đăng Định, người bị tuyên án 6 năm tù về tội danh tuyên truyền chống nhà nước hồi tháng 8 năm 2012, sau các bài viết kêu gọi đa đảng dân chủ và phản đối dự án khai thác bauxit ở Tây Nguyên do Trung Quốc trúng thầu. Con gái ông Định, cô Đinh Phương Thảo, xác nhận tin này với VOA Việt ngữ.
Hôm nay lúc 9 giờ thì người của viện kiểm sát đến đọc cái lệnh đặc xá của chủ tịch nước cho bố em ạ.
Kể từ giữa tháng 2 năm nay, ông Định được tạm hoãn thi hành án 1 năm vì căn bệnh ung thư dạ dày bước sang giai đoạn 4, sau khi hàng chục đại sứ nước ngoài ở Việt Nam gửi thư cho giới lãnh đạo Hà Nội yêu cầu phóng thích ông trên cơ sở nhân đạo. Gia đình ông Định cho biết tình hình sức khỏe của ông hết sức kiệt quệ, không còn hy vọng kéo dài sự sống. Ông được đưa về quê hôm 16 tháng 3 theo nguyện vọng được nhắm mắt trong vòng tay người thân. Trao đổi với chúng tôi tối ngày 21 tháng 3, sau khi nhận tin được trả tự do, ông Định chia sẻ.
Cảm tưởng của tôi, thì tôi thấy với cá nhân tôi thì được hoàn toàn tự do. Còn về ý nghĩa thực, cái bệnh này cũng không mang lại giá trị gì lớn cả. Bởi vì tôi cũng đã sắp sửa kiệt hết sức rồi.
Nhà đấu tranh dân chủ Đinh Đăng Định nhất mực phản đối bản án mà ông gọi là bất công. Nói chuyện với VOA Việt ngữ sau khi rời trại giam hôm 17 tháng 2, ông khẳng định tội của ông nếu có là tội với chế độ độc tài, với chế độ cộng sản cực đoan, theo lời ông, và rằng việc phóng thích ông không phải là nhân đạo hay khoan hồng như nhà nước Việt Nam tuyên bố. Với quyết định trả tự do cho ông hôm nay, ông Định một lần nữa lặp lại quan điểm này. Ông nói nếu còn chút hy vọng sống sót, chắc chắn ông sẽ không bao giờ nhận được lệnh đặc xá của Chủ tịch nước.
Không quan hồng, không chút nhân đạo gì. Những người quan tâm thì hãy quan tâm tới cái phương diện chung. Đó là cái cuộc đấu tranh chống độc tài của chế độ cộng sản. Còn những cá nhân tôi thì không còn phải quan tâm nữa.
Trong cuộc trao đổi trước với chúng tôi, ông Định cho biết phát hiện bệnh ung thư rất sớm vào tháng 3 năm 2013, nhưng trại giam kiên quyết không cho đi khám chữa cho tới nửa năm sau khi ung thư bước sang giai đoạn 3. Qua buổi tiếp xúc hôm 17 tháng 2, ông Định kêu gọi quốc tế và các cơ quan giám sát nhân quyền Liên Hiệp Quốc đến thăm các trại tù Việt Nam để đánh giá thực trạng hồ sơ nhân quyền của Hà Nội, thành viên của Công ước chống tra tấn Liên Hiệp Quốc và Hội đồng Nhân quyền Liên Hiệp Quốc. Chính phủ Việt Nam chưa lên tiếng bình luận chính thức về trường hợp của ông Định và những quan ngại từ quốc tế liên quan tới vụ việc của nhà giáo bất đồng chính kiến này, nhưng Hà Nội lâu nay khẳng định không giam cầm tù nhân lương tâm.
Để vượt tường lửa vào VOA tiếng Việt hay các trang bị chặn khác như Facebook,
các bạn hãy vào vn1975.info hay vn73.com hay vn3000.com hay vn41975.info. Các bạn cũng có thể email cho Ban Việt ngữ để được hướng dẫn ở địa chỉ vietnameseweb@voanews.com.
Trở lại với bản tin quốc tế, thưa quý vị, tại miền Nam Thái Lan, có khoảng 200 người nhập cư Hồi giáo chưa xác định được nguồn gốc, tìm cách tái định cư ở Thổ Nhĩ Kỳ đang bị nhà chức trách Thái Lan giam giữ. Nhiều người nghi rằng họ là người Uyghur Trung Quốc và các tổ chức nhân quyền làm áp lực giới hữu trách Thái để không trả họ về lại Trung Quốc. Thông tin viên Steve Sanford tường trình từ Hat Yai, Thái Lan, nơi giới hữu trách tìm cách thu thập thông tin để biết họ là ai và nên trả họ về đâu. Tấn Chương trình bày chi tiết.
Tại miền Nam Thái Lan này, trò chơi chờ đợi vẫn tiếp tục đối với nhóm di dân Hồi giáo đang bị giam giữ tự nhận mình là người sắc tộc người Thổ Nhĩ Kỳ, vào lúc cộng đồng Hồi giáo ở địa phương làm phần sự cung cấp cứu trợ. Khác với hàng ngàn thuyền nhân Rohingya Hồi giáo chạy trốn khỏi sự đàn áp ở Miến Điện, nhóm này rõ ràng đã trả tiền cho các tay buôn lậu để đưa họ đi bằng đường bộ. Các tổ chức nhân quyền nghi họ là người Uyghur chạy khỏi vùng Tân Cương ở phía Tây Trung Quốc, nơi sắc tộc thiểu số từ lâu vẫn ta tháng là bị nhà chức trách Trung Quốc phân biệt đối xử và đàn áp tôn giáo. Thế nhưng nhóm này không sốt sắng lên tiếng, theo ông Isman Mat Adam, đứng đầu Hiệp hội Hồi giáo Quốc gia Thái Lan, người có thể giao tiếp với một vài người trong số họ bằng phương ngữ Ả Rập.
We communicated to them through a translator and they want to go to Turkey. They won't give us more information. We are concerned that they
Chúng tôi đã nói chuyện với họ nhưng họ không cho chúng tôi thêm thông tin. Đây là một vấn đề. Chúng tôi đã tiếp xúc với họ thông qua một người phiên dịch và họ muốn đến Thổ Nhĩ Kỳ.
An ninh được thắt chặt ở khu vực nơi 150 phụ nữ và trẻ em đang bị giam giữ tách biệt với đàn ông, trong khi các thông dịch và các nhân viên cứu trợ tìm cách phân tích sự việc. Các giới chức từ Trung Quốc và Thổ Nhĩ Kỳ đã đến thăm để trợ giúp cho giới hữu trách di trú của Thái Lan. Đối với cố vấn đầu tiên của Thổ Nhĩ Kỳ đến Thái Lan, ông Ahmed Idam Ake, mục tiêu nhắm nhiều hơn vào việc bảo đảm sự quan tâm thích hợp hơn là nhận diện họ là ai.
More than 200 people here. Almost half of them are children below the age of 18.
Đây là một tình hình nhân đạo. Có hơn 200 người ở đây. Hơn một nửa trong số họ là trẻ em dưới 18 tuổi. Có rất nhiều em bé, có những phụ nữ đang mang thai.
Trong khi đó, đại sứ Trung Quốc và một toán công tác an ninh đã ghé thăm chớp nhoáng trung tâm giam giữ những người đàn ông. Các tổ chức nhân quyền lo ngại là nếu nhóm này được xác định là người Uyghur, thì họ có thể phải đối diện với sự trừng phạt nếu như bị trả về Trung Quốc. Đại sứ cho biết chuyến thăm của ông là một cử chỉ thiện chí.
Nhiều tổ chức quốc tế quan tâm đến chúng tôi. Chúng tôi không muốn bất cứ nước nào can thiệp vào công việc của chúng tôi. Họ chỉ tìm cách gây áp lực về vấn đề này để đạt lợi ích chính trị.
Trong khi đó, những người bị giam giữ đang đối mặt với một tương lai mờ mịt, gia nhập vào với con số ngày càng nhiều người Rohingya và những người tị nạn khác đang sống trong tình trạng bấp bênh ở Thái Lan.
Tiếp tục bản tin quốc tế, các giới chức Nam Triều Tiên cho hay Hội đồng An ninh Quốc gia nước này đã chấp thuận một đề nghị của Washington mở cuộc hội đàm tay ba với Tổng thống Mỹ và Thủ tướng Nhật bên lề một hội nghị quốc tế về vấn đề hạt nhân sẽ được tổ chức tại La Haye tuần tới. Một người phát ngôn của Tổng thống Nam Triều Tiên hôm nay nói với các nhà báo tại Seoul rằng Bộ Ngoại giao sẽ đưa ra một loan báo chính thức về buổi họp này vào cuối ngày. Tổng thống Park đã nhiều lần từ chối các đề nghị nên tổ chức một cuộc họp thượng đỉnh song phương với ông Abe, nêu lý do là Nhật Bản đã từ chối, không chịu xin lỗi về những tội ác đã phạm trong thời kỳ Nhật Bản đô hộ Nam Triều Tiên từ năm 1910 tới năm 1945 và việc Nhật Bản đã dùng phụ nữ Triều Tiên làm nô lệ tình dục trong thời Thế chiến thứ hai. Tokyo nêu ra rằng chính phủ Nhật đã nhiều lần ngỏ lời xin lỗi trong quá khứ và một thỏa thuận năm 1965 bình thường hóa các quan hệ song phương có kèm theo một ngân khoản đền bù lớn cho Seoul. Qua Thái Lan, Tòa án Hiến pháp nước này đã vô hiệu hóa một cuộc tổng tuyển cử tổ chức hồi tháng trước với phán quyết nói rằng cuộc biểu quyết đã không diễn ra trong cùng ngày trên khắp nước và như thế là vi phạm hiến pháp. Phán quyết đưa ra hôm nay sẽ trì hoãn hơn nữa các nỗ lực của Thủ tướng Yingluck Shinawatra và chính phủ tạm quyền của bà nhằm thành lập một chính phủ mới. Cuộc bầu cử hôm thứ Hai đã bị phe đối lập phá hoại, khiến cho Quốc hội không chọn được đủ đại biểu vào 95% ghế cần thiết để đạt số đại biểu quy định hầu có thể bầu một thủ tướng. Đệ nhất phu nhân Hoa Kỳ Michelle Obama đã cùng đệ nhất phu nhân Trung Quốc Bành Lệ Viện đến thăm một ngôi trường trong ngày đầu tiên của chuyến đi 5 ngày của bà tới thăm Trung Quốc. Hai vị đệ nhất phu nhân hôm nay đã tham gia một lớp thư pháp để trình diễn nghệ thuật viết bút lông trước khi đến thăm cung điện Hoàng gia cũ tại Tử Cấm Thành ở Bắc Kinh. Trong chuyến du hành của bà, đệ nhất phu nhân Hoa Kỳ cùng thân mẫu và hai ái nữ còn đến thăm Vạn Lý Trường Thành và một khu bảo vệ gấu trúc. Ngân hàng Trung ương Hoa Kỳ đã kết luận rằng hầu hết các ngân hàng lớn nhất của nước Mỹ có khả năng chịu đựng một cuộc suy thoái kinh tế trầm trọng. Cục Dự trữ Liên bang nói rằng 29 trong số 30 ngân hàng lớn nhất nước Mỹ, ngoại trừ ngân hàng khu vực ở miền Tây Hoa Kỳ, có đủ tài chính trong tay để có thể chống chọi với một cuộc suy thoái, đi kèm với một tỷ lệ thất nghiệp tăng vọt. Chỉ số chứng khoán chủ yếu của nước Mỹ tuột dốc gần 50% và giá nhà sụt giảm mạnh. Ngân hàng Trung ương Hoa Kỳ nói một cuộc khảo sát thường niên xem xét các ngân hàng cho thấy là có cải thiện rộng rãi về vị thế tài chính của các định chế này từ sau cuộc suy thoái kinh tế tại Hoa Kỳ cách đây 5 năm. Cuộc suy thoái được coi là trầm trọng nhất trong vòng 7 thập niên. Giới phân tích nói triển vọng tốt hơn cho các ngân hàng sẽ cho phép họ một lần nữa có thể trả tiền lãi cho các cổ đông lần đầu trong mấy năm qua.
Vừa rồi là bản tin thế giới của Đài VOA qua phần trình bày của Hoài Hương. Sau đây xin mời quý vị thưởng thức một vài phút âm nhạc.
Folks like to get away, take a holiday from the neighborhood. Hop a flight to Miami Beach or to Hollywood. But I'm taking a Greyhound on the Hudson River line. I'm in a New York state of mind. Stars in their fancy cars and their limousines. Been high in the Rockies, under the evergreens. I know what I'm needing, and I don't want to waste more time. I'm in a New York state of mind. So easy living day by day, out of touch with the rhythm and blues. Well, now I need a little give and take. The New York Times, the Daily News. Comes down to reality, and it's fine with me, 'cause I've let it slide.
Don't care if it's Chinatown or rotten Riverside. I don't have any reason left them all behind. I'm in a New York state of mind.
Để tiếp tục chương trình, chúng tôi xin mời quý thính giả theo dõi chuyên mục thể thao do Tấn Dương phụ trách.
Thưa quý vị, trước tiên là chuyện đại diện bóng đá Mỹ nói chuyển World Cup ở Qatar sang mùa đông sẽ là một tai họa khôn lường. Tại cuộc họp ban chấp hành FIFA ở Zurich, ông Don Garber, ủy viên điều hành giải MLS của Mỹ, đã nêu ý kiến về quyết định trao quyền đăng cai World Cup 2022 cho Qatar. Và ông nói rằng, dời thời gian tổ chức World Cup ở Qatar có thể là một tai họa khôn lường. Phát biểu tại Đại hội Thể thao Thế giới IMG 2014, ông Garber cảnh báo rằng, dời World Cup sang mùa đông để tránh cái nóng như thiêu của mùa hè tại quốc gia vùng vịnh này sẽ gây gián đoạn cho các giải đấu của châu Âu. Tạp chí thể thao Sports Business Journal trích lời ông Garber nói rằng, các đối tác truyền thông có thể sẽ gặp phải những vấn đề, trong đó cũng sẽ nổi lên mâu thuẫn với giải bóng bầu dục NFL ở Mỹ. Những hậu quả đó sẽ ảnh hưởng đến tất cả chúng ta trong nhiều năm. Ông Garber, một thành viên chủ chốt của nhóm đi tranh quyền đăng cai World Cup cho Mỹ mà đã thua Qatar trong cuộc bỏ phiếu gây nhiều tranh cãi hồi tháng 12 năm 2010, vẫn hy vọng rằng rốt cuộc giải đấu sẽ được dời ra khỏi quốc gia vùng vịnh nhiều dầu hỏa này. Ông Garber nói, chắc chắn chúng tôi sẽ rất phấn khởi được đăng cai World Cup trên đất Mỹ. Chúng tôi có rất nhiều sân vận động lớn có thể được đưa vào phục vụ cho việc đăng cai World Cup một cách dễ dàng khi nhận được thông báo trong một khoảng thời gian ngắn. Nhưng chúng tôi đã bị gạt ra ngoài lề và hiện vẫn hy vọng rằng FIFA có thể giải quyết vấn đề này theo chiều hướng có lợi cho môn thể thao này. Chuyện đó nghe khó thành hiện thực được, trừ phi nhà điều tra hàng đầu của FIFA, ông Michael Garcia, tìm ra được những bằng chứng cho các cáo buộc về những việc làm sai của các nhà tổ chức World Cup ở Qatar. Ông Garcia, một cựu luật sư Mỹ, đã điều tra suốt 6 tháng qua về những cáo buộc gian lận trong quá trình tranh đăng cai World Cup 2018 và 2022 và những vi phạm chuẩn mực đạo đức. Ông đã đến 9 nước để làm việc với những người đứng đầu ủy ban tranh đăng cai của mỗi nước đó. Tin cho hay ông Garcia cũng có mặt tại Zurich ngày hôm qua và hôm nay để phỏng vấn 12 ủy viên ban chấp hành FIFA đang tại chức mà có bỏ phiếu trao quyền đăng cai World Cup 2018 và 2022. Hồi đầu tuần này, nhật báo Telegraph của Anh đưa tin rằng cựu phó chủ tịch FIFA Jack Warner đã chi trả trong những giao dịch có nhiều nghi vấn 1,2 triệu đô la cho một công ty của ông Bin Hammam, cựu lãnh đạo Liên đoàn bóng đá châu Á và mấy trăm ngàn đô la cho công ty của những người con của ông Hammam. Ông Garcia nói rằng những tố cáo mới nhất đó về tham nhũng tăng thêm áp lực lên FIFA và thôi thúc vụ kiện chống Qatar. Tiền đạo trẻ Julian Green của Bayern Munich chọn Mỹ thay vì Đức để đầu quân. Huấn luyện viên người Đức Jürgen Klinsmann của đội tuyển bóng đá quốc gia Hoa Kỳ đã khuyên một tiền đạo trẻ người Mỹ gốc Đức rằng tương lai của anh ấy sẽ là đội tuyển Mỹ. Và cầu thủ trẻ tên là Julian Green đã đi theo lời khuyên đó. Tiền đạo Julian Green của Bayern Munich đã quyết định chọn thi đấu cho đội tuyển Mỹ trong các giải quốc tế. Green đang làm hồ sơ xin hợp thức hóa và theo trông đợi các thủ tục sẽ hoàn thiện trong vài tuần lễ tới. Chúng tôi rất phấn khởi khi Julian chọn tham gia các chương trình của đội tuyển quốc gia Hoa Kỳ, huấn luyện viên Klinsmann nói. Julian là một cầu thủ có nhiều tiềm năng. Chúng tôi muốn Julian cảm thấy thật thoải mái với các chương trình của đội tuyển Mỹ và muốn anh ấy lắng nghe tiếng gọi của lòng mình để đi đến quyết định này. Tôi xin cảm ơn Karl Rummenigge và mọi người ở Bayern Munich đã ủng hộ Julian trong quyết định này. Sinh ra tại Tampa, tiểu bang Florida của Hoa Kỳ, Green năm nay 18 tuổi, mang hai quốc tịch, Mỹ và Đức. Green đã tham dự chương trình tập huấn của đội tuyển U18 của Mỹ và gần đây nhất đã tham dự chương trình tập huấn của đội tuyển Mỹ trước trận đấu giao hữu với Ukraine hồi đầu tháng này. Nhưng cầu thủ này đã từng thi đấu chính thức cho đội tuyển U19 Đức, đội đã giành được suất dự vòng chung kết U19 của châu Âu. Do đó, theo quy định của FIFA, Green được xin thay đổi quốc tịch bóng đá một lần. Tất nhiên là một quyết định lớn của cá nhân tôi và tôi đã đắn đo rất nhiều, đã thảo luận rất nhiều với gia đình về chuyện này, Green nói. Tôi sinh ra ở bang Florida và cha tôi nay vẫn còn ở đó, do đó gốc gác của tôi vẫn là ở Mỹ và tôi rất hân hạnh được đại diện cho Mỹ. Green kể tiếp, một phần lớn tác động đến quyết định này là kinh nghiệm mới đây nhất ở Frankfurt. Mọi cầu thủ trong đội tuyển Mỹ đều hết sức thân thiện đón nhận tôi ngay từ đầu. Clint Dempsey trao cho tôi chiếc áo có tên tôi. Và cách mọi người ủng hộ tôi đã mang lại cho tôi một niềm tin lớn. Các huấn luyện viên rất tin tưởng ở tôi. Bây giờ tôi sẽ nỗ lực để có được một chỗ trong đội tuyển Mỹ. Green được đội tuyển Mỹ mời tham gia tập huấn cho trận đấu với Mexico. Theo quy định của FIFA, khi cầu thủ đã nộp hồ sơ xin đổi liên đoàn, thì cầu thủ đó không được thi đấu cho bất cứ liên đoàn nào cho đến khi hồ sơ xin thay đổi đó hoàn thiện. Andy Murray chia tay với huấn luyện viên Evan Lando. Sau 2 năm thành công rực rỡ, đương kim vô địch Wimbledon Andy Murray đã đi đến quyết định kết thúc hợp đồng với huấn luyện viên Evan Lando. Trước khi chọn Lando làm huấn luyện viên, Murray có 4 lần tranh chung kết Grand Slam, nhưng không lần nào giành được chiến thắng. Đến khi làm việc với Lando, năm 2012, Murray đã giành được huy chương vàng Olympic London và Grand Slam đầu tiên là giải Mỹ mở rộng. Và năm sau đó, Murray đã trở thành người Anh đầu tiên giành được danh hiệu Wimbledon sau 77 năm. Vài ngày sau khi bị loại khỏi vòng 4 của giải Indian Wells Masters, Murray viết trên blog của anh, "Tôi thật sự biết ơn Ivan về sự tận tụy của ông trong suốt 2 năm qua, đã dẫn dắt tôi đến thành công nhất trong sự nghiệp." Murray nói tiếp rằng, anh và nhóm làm việc của anh sẽ cần một thời gian để xem xét và quyết định các bước đi kế tiếp trong thời gian tới. Cũng giống như Murray, Lando đã tiến vào trận chung kết Grand Slam 4 lần nhưng không giành được chiến thắng. Sau đó, tay vợt người gốc Séc này đã giành được 8 Grand Slam và có 270 tuần lễ được xếp hạng hạt giống số 1 thế giới. Từ đầu năm 2014 tới nay, phong độ thi đấu của Murray tiếp tục sa sút và thường bị loại từ khá sớm bởi những tay vợt có thứ hạng thấp hơn. Ở giải Úc mở rộng hồi đầu năm nay, Murray bị Roger Federer loại ở tứ kết. Hiện tại, Murray đang bảo vệ chức vô địch tại giải Miami Masters 2014 mà không có huấn luyện viên Lando. Trong khi đó, công chúng Anh chắc khó lòng hy vọng là tay vợt người gốc Scotland này có thể bảo vệ được danh hiệu Wimbledon cho nước Anh vào mùa hè năm tới.
Theo đây, mời quý khán giả theo dõi tạp chí Thanh niên do Trà My thực hiện.
If tomorrow all the things were gone, I'd work for all my life.
and I had to start again.
Trà My kính chào quý vị và các bạn đang đến với tạp chí thanh niên của đài VOA.
I thank my lucky stars to be living here today.
Một cậu bé được bố mẹ đưa sang Mỹ tị nạn năm 1975, nay trở thành chỉ huy trưởng Trung tâm huấn luyện người nhái và trục vớt thuộc Hải quân Hoa Kỳ. Vị trí điều hành các hoạt động đặc nhiệm và huấn luyện lặn tinh nhuệ nhất trên thế giới mà ít người có thể vươn tới được. Đó là câu chuyện thành công của Trung tá Hải quân Cao Hùng, sĩ quan chỉ huy trường đào tạo trên 1.200 lính hải quân, thủy quân lục chiến và phi công mỗi năm, với 235 giảng viên là những chuyên gia tài năng của nước Mỹ. Trong cuộc trao đổi với tạp chí thanh niên VOA hôm nay, Trung tá Cao Hùng, một trong những sĩ quan Mỹ gốc Việt tài giỏi mang lại niềm hãnh diện cho người Việt nói chung và cho cộng đồng Việt Nam ở hải ngoại nói riêng, sẽ kể cho chúng ta nghe anh đã biến giấc mơ Mỹ của mình trở thành hiện thực như thế nào.
Gia đình của em dời Việt Nam 14 tiếng trước khi mất Sài Gòn. Ba mẹ tôi qua bên đảo Guam. Ba của tôi nhận được việc ở bên Phi Châu. Thành ra gia đình phải dời bên Phi Châu, ở bên Phi Châu 7 năm. 7 năm sau, mẹ của tôi đem tôi và bốn chị của tôi về lại Mỹ để học tiếng Mỹ. Thì trên bên Phi Châu thì đi học trường Pháp.
Lúc đó thì anh mấy tuổi và những cái khó khăn ban đầu như thế nào anh còn nhớ không?
Yeah, thì qua bên này 82 là 11 tuổi. Thành ra khó khăn chỉ là phải học tiếng Anh thôi. Em vô hải quân tại em thương cái nước này lắm, thành ra vô hải quân đi ra Naval Academy. Từ Naval Academy họ chỉ chọn 6 người để đi cái hoạt động đặc biệt. Thành ra Hùng là một người được chọn đi cái nghề này.
Trên con đường binh nghiệp mà anh đã đi qua đó, anh đã đến nhiều nơi, anh đã nếm trải nhiều cái gian nan thử thách, thì có cái kỷ niệm nào mà anh khắc cốt ghi tâm, những cái khó khăn nào mà anh nghĩ rằng là suốt đời anh không quên được để có được cái vị trí ngày hôm nay?
Khó khăn cũng bằng giống như mỗi người khác. Chỉ biết từ 6 đứa mà ra khỏi Naval Academy á, chỉ có Hùng là thành sĩ quan chỉ huy. Tại cái nghề này nó thật là khó, nên họ chỉ có chọn mấy cái người mà giỏi nhất.
Là một người sĩ quan chỉ huy ở trong Hải quân Mỹ mà là một người gốc Việt nữa, thì anh có thấy đó nó có khó khăn, nó có thử thách cho anh nhiều hơn so với một người bản xứ ở đây không?
Nó chỉ tại bên này ông tổng thống Ronald Reagan ông nói là nếu mà chị ở bên Pháp hay bên Anh hay là bên Đức á, mình ở 20 năm họ cũng không bao giờ cho mình thành là Tây hay là Anh hay là Đức. Mà ai qua bên này cũng là thành Mỹ được. Thành ra Hùng nghĩ là mình chỉ cứ cần phải làm việc thiệt là cho mạnh. Ở bên Mỹ này đó, mỗi người bằng nhau hết.
Thành công nào cũng phải trả giá bằng nước mắt, bằng mồ hôi, bằng cái sự phấn đấu không ngừng. Để nói là những cái giá mà anh phải trả để có được cái vị trí ngày hôm nay đó, thì anh nhớ nhất điều gì?
Là phải đi đánh giặc. Hùng đi đánh giặc 5 lần rồi. Ở bên Iraq 3 lần, đi Pakistan được thứ. Mình kỷ niệm đáng nhớ là giống như bên Iraq mỗi 3 ngày bị họ bắn mấy cái hỏa tiễn mỗi 3 ngày, hay là mỗi lần mà có mình nổ tại hụt đồ mà Hùng làm là phải đi tìm mấy cái mình, làm phá mấy cái mình.
Cái quyết định mà từ ban đầu mà anh muốn vào Hải quân Hoa Kỳ đó là vì sao anh không chọn không quân, anh không chọn bên chủng khác mà là Hải quân?
Thì một người chị của Hùng đã đi Naval Academy rồi, Hùng thấy Hùng thích cái Naval Academy hơn.
Bây giờ nếu mà có ai đó hỏi anh là điều gì, những cái yếu tố nào đã giúp anh tới cái vị trí ngày hôm nay, thì anh sẽ nói đó là nhờ vào...
Dạ, và mấy cái người mà làm việc chung với nhau á, mấy người đó là người là giúp Hùng được chọn sĩ quan chỉ huy. Tại vì khi mình làm mấy cái này, mình không có bao giờ làm một mình hết. Mỗi lần làm này là mình cần mấy người mà làm việc cho mình và làm việc chung với nhau và hỗ trợ mình.
Anh có cảm nghĩ như thế nào là một người chỉ huy, một người sĩ quan mà nắm dưới tay là hàng trăm người và mỗi năm thì đào tạo hơn cả ngàn người nhái tinh nhuệ cho nước Mỹ? Thì anh có cái cảm giác như thế nào là một người Mỹ gốc Việt?
Vì ba mẹ của Hùng dạy phải luôn luôn khó gắn. Thì ơn là vì ba mẹ và vì gốc của mình. Mà đó ơn cũng là vì xứ Mỹ đã cho mình cái cơ hội.
Anh có khi nào về Việt Nam chưa?
Dạ chưa chị. Mà mình đang sắp về Việt Nam để dạy người nhái Việt Nam. Thành ra cái trường của Hùng đang bắt đầu coi có thể nào qua bên Việt Nam để dạy mấy người nhái Việt Nam thôi. Hùng đi về Việt Nam chỉ có 4 tuổi, thành ra Hùng muốn coi cái Việt Nam ra sao.
Khi mà anh tham gia Hải quân Hoa Kỳ đó là một cái cách mà có thể hiểu rằng là để anh đóng góp lại cho cái quê hương đã nuôi dưỡng mình. Nhưng mà nếu mà anh có một cái cơ hội, một cái điều nào đó mà anh có thể đóng góp lại cho quê cha đất tổ của mình đó, thì anh nghĩ anh sẽ làm gì?
Nếu mà người trẻ Việt Nam có thể dòm cái đường mà hùng đã đi á, có thể
ý của anh muốn nói rằng là từ cái kinh nghiệm mà anh đã đi qua, cái bài học về thành công của anh và những cái thành tựu mà anh đạt được, đó là một cái cách mà anh đóng góp cho người trẻ Việt Nam, vì họ nhìn vào đó, họ có thể coi đó là một cái tấm gương để đi theo.
Dạ.
Nếu mà có một điều mà anh có thể chia sẻ với giới trẻ Việt Nam về giấc mơ Mỹ và cách để đạt được thành công cái giấc mơ Mỹ đó, anh sẽ nói gì với họ?
Đời sống Mỹ nó cho mình nhiều cái cơ hội, thành ra mình chỉ có cần làm việc, cố gắng và chỉ có cần nỗ lực hết mình thôi. Nếu mình mong cái gì đó, mình đi theo mơ ước thôi.
Anh nghĩ như thế nào về vai trò của cộng đồng người Việt ở Mỹ, sự đóng góp của họ với nước Mỹ và cái mối quan tâm của họ kêu gọi dân chủ cho quê nhà là Việt Nam?
Khi mà em qua bên Iraq nữa, nếu mà họ không ưng, họ không muốn dân chủ thì mình đâu có cho được. Mà bên Việt Nam á, nếu mà người Việt Nam muốn dân chủ thì mình phải giúp họ. Giúp bằng là cho họ thấy nếu mà mỗi người có thể có tự do, có thể làm cái gì cũng được hết.
Ngày nay người ta đánh giá rất cao cái tinh thần lãnh đạo của người trẻ, là một người Việt trẻ ở Mỹ nữa, thì anh thấy cái tinh thần lãnh đạo nó có ý nghĩa như thế nào đối với tuổi trẻ nói chung và với người trẻ mà gốc Việt tại Mỹ nói riêng?
Đâu cũng cần tinh thần lãnh đạo. Mình luôn luôn là cần lãnh đạo mà đó. Mình cần là dạy mấy đứa trẻ để đi theo, để học tập lãnh đạo.
Cảm ơn anh rất là nhiều đã dành thời gian cho cuộc phỏng vấn này và xin chúc anh thành công hơn nữa trên con đường sắp tới.
Dạ. Yeah.
Vừa rồi là câu chuyện thành công của Trung tá Hải quân Cao Hùng, trưởng Trung tâm huấn luyện người nhái và trục vớt thuộc Hải quân Hoa Kỳ. Cuộc trao đổi này có lưu lại trên trang web voatiengviet.com để quý vị có thể nghe và xem lại, cũng như bình luận, chia sẻ ý kiến với độc giả khắp nơi. Tạp chí Thanh niên xin cảm ơn quý vị đã lắng nghe câu chuyện ngày hôm nay và xin hẹn gặp lại quý vị trong một đề tài mới vào giờ này tuần sau. From sea to shining sea, from Detroit down to Houston and New York to LA, well, there's pride in every American heart, and it's time we stand and say.
Quý vị đang nghe chương trình phát thanh trực tiếp lúc 10 giờ tối của đài VOA. Quý vị cũng có thể nghe trực tiếp hay nghe lại chương trình này hay đọc các bài vở khác trên trang web của Ban Việt ngữ tại địa chỉ voatiengviet.com. Sau đây mời quý vị nghe bài xã luận phản ánh quan điểm chính thức của chính phủ Hoa Kỳ.
Hoa Kỳ lên án các nỗ lực của Nga sáp nhập Crimea. Đây là một hành động vi phạm thô bạo luật quốc tế. Để đáp lại cuộc trưng cầu dân ý bất hợp pháp tại Crimea, Tổng thống Barack Obama đã loan báo một loạt các biện pháp chế tài đối với các cá nhân cụ thể chịu trách nhiệm về việc gây phương hại đến chủ quyền và sự toàn vẹn lãnh thổ của Ukraine, cùng những tiến trình cũng như định chế dân chủ của nước này. Tổng thống Obama cũng đã ký một sắc lệnh mới tập trung vào các hoạt động của Nga liên quan đến cuộc khủng hoảng tại Ukraine, cho phép trừng phạt các cá nhân và những thực thể hoạt động trong lĩnh vực vũ khí của Nga và các cá nhân cung cấp hỗ trợ vật chất cho các giới chức cấp cao của chính phủ Nga. Hoa Kỳ sẵn sàng áp đặt thêm các biện pháp chế tài nếu thấy cần thiết. Hoa Kỳ tiếp tục tham khảo ý kiến với các đồng minh châu Âu. Những nước cũng đã áp đặt các biện pháp chế tài nhắm vào Nga. Tổng thống Obama nói rằng, cũng như các đồng minh NATO, Hoa Kỳ có cam kết nghiêm túc theo đuổi đường lối phòng thủ tập thể và sẽ tôn trọng cam kết này. Các hành vi khiêu khích thêm nữa sẽ không đạt được điều gì ngoại trừ việc đưa nước Nga vào tình trạng cô lập thêm và làm suy giảm tư thế của Nga trên thế giới. Tổng thống Obama nói, cộng đồng quốc tế sẽ tiếp tục đoàn kết với nhau để chống lại mọi sự vi phạm tới chủ quyền và sự toàn vẹn lãnh thổ của Ukraine, và việc tiếp tục can thiệp quân sự của Nga tại Ukraine sẽ chỉ đào sâu thêm tình trạng cô lập ngoại giao của Nga và gây thiệt hại lớn hơn cho nền kinh tế của Nga. Tổng thống Obama nhấn mạnh rằng vẫn còn một hướng đi rõ ràng để giải quyết cuộc khủng hoảng này bằng đường lối ngoại giao. Hoa Kỳ đứng về phía nhân dân Ukraine và quyền tự quyết về vận mệnh của họ. Hoa Kỳ cùng với cộng đồng quốc tế sẽ không đứng yên khi một quốc gia cưỡng chiếm lãnh thổ một quốc gia khác. Hoa Kỳ kêu gọi tất cả các thành viên của cộng đồng quốc tế thực hiện các biện pháp cụ thể để Nga phải trả giá cho hành động của họ và đoàn kết với nhau trong việc ủng hộ nhân dân Ukraine và sự toàn vẹn lãnh thổ cũng như chủ quyền của Ukraine.
Quý vị vị vừa nghe bài xã luận phản ánh quan điểm chính thức của chính phủ Hoa Kỳ. Trước khi kết thúc chương trình phát thanh, mời quý vị nghe Hà Vũ tóm lược những tin nổi bật và mới nhất tối nay.
Tổng thống Nga Vladimir Putin nói ngay trong lúc này, Nga sẽ không áp dụng các biện pháp chế tài đối với Hoa Kỳ để trả đũa các biện pháp chế tài mà Hoa Kỳ đã áp đặt lên nước Nga về cuộc khủng hoảng ở Ukraine. Loan báo này được đưa ra giữa lúc Thượng viện Nga nhất trí biểu quyết hôm nay để sáp nhập Crimea và lãnh thổ Nga. Hạ viện Nga đã phê chuẩn hiệp định này ngày hôm thứ Năm, chỉ 4 ngày sau khi cư dân Crimea biểu quyết trong một cuộc trưng cầu dân ý để tách ra khỏi Ukraine và sáp nhập vào Nga. Vẫn chưa tìm thấy tung tích chiếc phi cơ Malaysia Airlines bị mất tích vào lúc cuộc tìm kiếm ráo riết bước sang ngày thứ nhì liên tiếp trên các vùng biển rộng lớn của Ấn Độ Dương. Một phi công từ New Zealand, thiếu úy Tim McAlevey, nói ông cảm thấy hơi thất vọng, nhưng vẫn hy vọng có thể tìm thấy những mảnh vỡ từ chiếc máy bay đã được phát hiện qua vệ tinh cách đây vài ngày. Năm phi cơ dò tìm đang tìm kiếm trong một khu vực hẻo lánh cách thành phố Perth ở miền Tây Australia khoảng 2.500 km trong một nỗ lực quốc tế để tìm những mảnh vỡ của chuyến bay MH370 của hãng hàng không Malaysia. Chiếc phi cơ mất tích hôm 8 tháng 3 với tất cả là 239 người trên chuyến bay. Các giới chức Nam Triều Tiên cho hay Hội đồng An ninh Quốc gia nước này đã chấp thuận một đề nghị của Washington mở cuộc hội đàm tay ba với Tổng thống Hoa Kỳ Barack Obama và Thủ tướng Nhật Shinzo Abe. Bên lề một cuộc hội nghị quốc tế về vấn đề hạt nhân sẽ được tổ chức tại La Haye tuần tới. Một người phát ngôn của Tổng thống Nam Triều Tiên hôm nay nói với các nhà báo tại Seoul rằng Bộ Ngoại giao sẽ đưa ra một loan báo chính thức về buổi họp vào cuối ngày. Tổng thống Park đã nhiều lần từ chối các đề nghị nên tổ chức một cuộc họp thượng đỉnh song phương với ông Abe. Nêu lý do là Nhật Bản đã từ chối không chịu xin lỗi về những tội ác đã phạm trong thời kỳ Nhật Bản đô hộ Nam Triều Tiên từ năm 1910 tới năm 1945. Và việc Nhật Bản đã dùng phụ nữ Triều Tiên làm nô lệ tình dục trong thời kỳ Thế chiến thứ hai. Tòa án Hiến pháp Thái Lan đã vô hiệu hóa một cuộc tổng tuyển cử tổ chức vào tháng trước, với phán quyết nói rằng cuộc biểu quyết đã không diễn ra trong cùng ngày trên khắp nước, và vì thế vi phạm hiến pháp. Phán quyết đưa ra hôm nay sẽ trì hoãn hơn nữa các nỗ lực của Thủ tướng Dinglut Sinawat và chính phủ tạm quyền của bà nhằm thành lập một chính phủ mới. Cuộc bầu cử hôm tháng 2, ngày 2, đã bị phe đối lập phá hoại, khiến quốc hội không chọn được đủ đại biểu vào 95% ghế cần thiết để đạt số đại biểu quy định hầu có thể bầu một thủ tướng. Đệ nhất phu nhân Hoa Kỳ Michelle Obama đã cùng đệ nhất phu nhân Trung Quốc Bành Lệ Viễn đến thăm một ngôi trường trong ngày đầu tiên của chuyến đi 5 ngày của bà tới thăm Trung Quốc. Hai vị đệ nhất phu nhân hôm nay đã tham gia một lớp thư pháp để xem trình diễn nghệ thuật viết bút lông trước khi đến thăm cung điện hoàng gia cũ tại Tử Cấm Thành ở Bắc Kinh.
Xin cảm ơn quý vị đã đến với chương trình phát thanh trực tiếp lúc 10 giờ tối của Đài VOA. Mời quý vị đón nghe các chương trình phát thanh tối mai của chúng tôi từ 8 giờ đến 8:30 trên làn sóng trung bình 190m5 và 10 giờ đến 11 giờ đêm trên internet. Khánh An và Ban Việt Ngữ xin kính chào quý vị thính giả. Xin chúc quý vị một đêm an lành.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.